tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đã dành nhiều thời giờ học về những lần mà Chúa Giêsu của chúng ta đã chữa lành các bệnh tật, nhiều loại bệnh tật khác nhau. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học một loạt bài mới khác, đó là Chúa đuổi quỷ. Và hôm nay ở trong Mác đoạn 1 câu 21 đến câu 28, chúng ta sẽ học về Chúa chữa người bị tà ma ám. Thưa quý ông bà anh chị em, như chúng ta đã biết, sau bao 30 năm sống yên lặng ở tại Nazareth, Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Khởi đầu Ngài đi đến tại sông Giô-đan để được Giăng Báp-tít làm báp tem cho mình. Và sau đó Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Đức Chúa Giêsu vào trong đồng vắng suốt 40 ngày đêm. Tại đó Đức Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Và thật là lạ lùng, Đức Chúa Giêsu đã dùng quyền năng từ Đức Chúa Trời đã chiến thắng ma quỷ một cách lạ lùng lắm, mà ma quỷ phải rút đi. Sau đó Chúa Giêsu đi trở về dọc theo bờ biển Galilee. Và như quý bạn cho em biết là Ngài đã gặp những người đánh cá, trong đó có Phi-e-rơ, An-rê, Gia-cơ và Giăng. Ngài kêu gọi bốn người này lần lượt đi theo Chúa Giêsu, và sau này họ trở thành những môn đệ của Ngài. Rồi cũng trong thời gian này, Chúa Giêsu một lần nọ, Ngài đi vào ở trong một nhà hội ở tại Capernaum nhằm ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát đó, khi Chúa Giêsu hiện diện thì cũng đồng thời có một tà ma ám người cũng hiện diện ở trong nhà hội đó. Đức Chúa Giêsu làm gì với ma ám trong người bị bệnh này, thưa quý ông bà anh chị em? Và tại sao tà ma này có gan dạ lại vào chính trong nhà hội của Đức Chúa Trời của người Do Thái? Và đây là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cần nghiên cứu học hỏi để chúng ta tìm những bài học quý báu cho mình. Đọc khúc Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu 21 đến câu 28, chúng ta lấy làm lạ lắm, nhà hội là nơi nhóm họp của người Do Thái kính thờ Đức Chúa Trời. Tại sao tà ma lại có mặt trong nhà hội lúc đó? Nhà hội là gì? Và tại sao tà ma dám vào nhà hội như thế? Để tìm hiểu rõ về điều này, chúng ta trước tiên tìm hiểu về nhà hội của người Do Thái như thế nào. Như chúng ta biết, ở tại Jerusalem có một đền thờ rất là nguy nga, nơi dành cho dân Israel thờ phượng Đức Chúa Trời, dân tế lễ cho Ngài, nhất là những ngày lễ lớn như là lễ vượt qua, lễ liều tạm hay là lễ ngũ tuần. Chúng ta thấy tất cả những người sống rải rác khắp nơi ở trong nước Do Thái cả Palestine cũng lũ lượt kéo về Jerusalem để mà tôn thờ Chúa, dân của tế lễ và dự các thánh lễ. Ở các địa phương thì sao? Những người không đi được hoặc là những người ở xa quá, làm sao có thể học luật pháp của Đức Chúa Trời, làm sao cầu nguyện, làm sao để hiểu lời của Đức Chúa Trời? Người Do Thái có một cái luật lệ là nếu một khu vực nào đó có khoảng chừng 10 gia đình ở đó thì người ta cố gắng để cất cho tại đó một cái nhà hội. Để làm gì? Để cho dân Do Thái ngày Sa-bát được vào trong nhà hội để cầu nguyện, để nghe luật pháp của Đức Chúa Trời và được nghe giải nghĩa luật pháp của Chúa. Và nhà hội có một cái người điều hành gọi là cai nhà hội, hoặc là ông chủ nhà hội, người đặc trách coi hết mọi sự. Ông sắp xếp những rabbi, những nhà thông giáo để mà giải nghĩa luật pháp cho dân sự nghe. Rồi ở trong nhà hội cũng có một cái ban gọi là ban xã hội giúp đỡ những người, có một ban để mà lo xét xử những việc ở trong khu vực đó theo lời của Đức Chúa Trời để khuyên lơn răn dạy. Rồi cũng có cái ban để mà lo tổ chức lo đem cái cuốn luật pháp ra rồi đem vào cất, lo sửa sang, quét dọn nhà hội vân vân. Nhà hội là những nơi đặc biệt như thế. Trong thời Chúa Giêsu, nhà hội là nơi mà người ta giải nghĩa luật pháp. Vì vậy mà nhằm ngày Sa-bát, Chúa Giêsu thường vào nhà hội là vậy. Ngài vào để nghe người ta đọc luật pháp, rồi có một rabbi giảng. Nếu mà không có rabbi giảng thì nhà hội có một cái luật đặc biệt lắm, là người nào mà nghe đọc luật pháp của Đức Chúa Trời mà muốn dạy dỗ, muốn lên cắt nghĩa thì tự đứng lên cắt nghĩa. Và vì vậy mà Chúa Giêsu vào trong nhà hội để Ngài có cơ hội để giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời cho những người đương thời lúc bấy giờ. Thường tà ma thì rất sợ sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhất là ở trong đền thờ hay là ở trong nhà hội. Chứ đặc biệt ngày Sa-bát này Chúa Giêsu vào nhà hội mà có một kẻ bị tà ma ám vào trong nhà hội này. Tại sao vậy? Có hai lý do. Lý do thứ nhất có thể là gia đình thân nhân của người bị tà ma ám này thấy thân nhân của mình khổ đau quá, phải nhẫn nhục đem người này tới đền thờ hay là nhà hội để có thể nghe được lời Đức Chúa Trời, để từ đó thì người này có thể tống đuổi được tà ma ra khỏi mình chăng. Vì vậy người này hiện diện trong nhà hội lúc bấy giờ. Cũng có thể một lý do khác là tà ma ám vào trong người này bằng những danh lợi quyền ham thú trần tục, bằng những mê tín dị đoan tà thần, rồi cũng khiến cho những người này ám vào đó để họ ghen ghét hận thù và họ làm bất cứ điều gì xấu xa ở trong đó. Cho nên tà ma này âm thầm đi vào trong nhà hội để gieo những điều xấu xa và thù hận ở trong đền thờ, trong nhà hội cho những người vào đó, tức là những con cái của Đức Chúa Trời. Người bị tà ma ám hoặc là công khai hoặc là yên lặng ở trong lòng người đó vào trong nhà hội, mà ma quỷ Satan thì muốn dùng điều đó để làm cho cộng đồng con dân của Chúa bị hư đi và bị cám dỗ, vân vân. Tà ma là một hữu thể trong quần thể của ma quỷ dưới quyền điều khiển cao cả của Satan. Chúng ta phải hiểu như vậy. Sở dĩ Kinh Thánh gọi đây là tà ma vì là loại chuyên ám vào người, gieo ra điều ô uế xấu xa, xui cho người ta phạm những điều vô đạo đức, tà dại, và nó chính là một tà linh. Mác đoạn 1 câu 23 đến câu 24 cho chúng ta biết rằng tà ma này có sự hiểu biết cả trong quá khứ, trong hiện tại và đôi lúc ở trong tương lai nữa. Và tà ma này có thể biết được những điều mà loài người không biết, có thể biết được những điều mà những con ai của Chúa không biết, có thể biết được những điều mà người Do Thái không biết nữa. Tà ma này trước hết biết về số phận của nó và ma quỷ cùng Satan, và nó biết rằng rồi đây cả ma quỷ Satan và chính nó cũng sẽ bị Đức Chúa Giêsu hủy diệt nó trong hồ lửa đời đời đau khổ. Ở trong Mác đoạn 1 câu 23 đến câu 24 chép rằng: và cũng một lúc ấy trong nhà hội có người bị tà ma ám kêu la rằng: hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Chúng ta thấy tà ma này vào trong nhà hội nghe Chúa Giêsu giảng dạy, và họ biết tà ma này biết rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia mà Đức Chúa Trời sai đến trần gian để cứu rỗi nhân loại, chịu chết thay cho con người. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng sẽ chiến thắng nó, như lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã nói trong Sáng Thế Ký, có một người trong dòng dõi của Adam, Eva đó sẽ giày đạp đầu con rắn. Và chính Chúa Giêsu đã ứng nghiệm lời tiên tri đó, Ngài đến để chiến thắng Satan, cho nên nó rất là bối rối sợ hãi lắm. Nên nó kêu lên rằng: tôi với Ngài có sự gì chăng? Nó muốn nói gì thưa quý bà anh chị em? Nó nói rằng: có phải Chúa đến đây để mà diệt chúng tôi trước kỳ hạn chăng? Ngài không chờ đợi đến ngày tận thế để hủy diệt chúng tôi sao? Bây giờ chúng tôi với Ngài có gì chăng? Ngài muốn hại chúng tôi bây giờ sao? Tà ma biết rõ Đức Chúa Giê-xu như thế, thưa quý bạn chị em, biết số phận của nó bị giày đạp dưới chân của Chúa Giê-xu. Nhưng có một điều mà chúng ta lấy làm lạ, các rabbi Do Thái, những người Do Thái trong bây giờ không biết Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a, không biết Chúa Giê-xu là đấng có quyền uy của Đức Chúa Trời, không biết Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời như thế. Sa-tan thì biết rõ, tà ma thì biết rõ Chúa Giê-xu, nhưng mà những con dân của Chúa thì không biết về Ngài, lạ lùng không, thưa quý ông bà anh chị em? Và đa số nhân loại trên thế giới ngày nay cũng không biết số phận của Sa-tan sẽ bị hình phạt ở trong hồ lửa vực sâu. Cho nên người ta đi theo Sa-tan, đi theo ma quỷ, đi theo sự cám dỗ của nó là như vậy. Bây giờ họ không biết Sa-tan là ai, và họ cũng không biết Chúa Giê-xu là ai. Cho nên tôi và quý ông bà anh chị em bây giờ phải làm gì? Chúng ta cần phải đi ra giảng đạo, nói về tin lành cứu rỗi cho nhiều người, để họ biết về Chúa Giê-xu là ai, Đức Chúa Trời là ai, và biết Sa-tan số phận như thế nào, để kêu nhân loại tách rời ra khỏi sự diệt vong do Sa-tan lãnh đạo, để đến cùng Đức Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời hằng sống để được sự cứu rỗi. Tà ma chẳng những biết Chúa Giê-xu là đấng sẽ hủy diệt nó trong ngày tận thế, nhưng nó còn biết rõ Ngài như thế nào nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Mác đoạn 1 câu thứ 24 chép rằng tà ma nói: tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Lạ lùng không? Tà ma biết Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Người Do Thái trông chờ một đấng Mê-si-a đến để giải cứu họ ra khỏi sự cai trị của những người ngoại bang lúc bấy giờ, đế quốc như là đế quốc La Mã. Họ trông chờ một đấng cứu thế đến giải cứu họ. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu từ trời đến trong trần gian, giáng sanh trong máng cỏ chuồng chiên, nghèo hèn tại đó, thì họ không tin rằng đó là đấng Mê-si-a. Họ chối bỏ Ngài, họ không nhìn nhận Ngài là đấng Mê-si của họ. Dầu Ngài là Đức Chúa Trời đồng đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa cứu thế đồng đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng mà những người Do Thái thì chống đối Ngài và coi đó như là một sự phạm thượng khi Chúa Giê-xu nói rằng mình đồng đẳng với Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ Đức Chúa Giê-xu, họ không biết Chúa Giê-xu là đấng thánh của Chúa Trời đến trong trần gian. Dầu Đức Chúa Giê-xu đã đi giảng đạo, đi khắp mọi nơi, Ngài hóa nước thành rượu, Ngài hóa bánh cho hàng ngàn người ăn, Ngài đi bộ trên biển, rồi Ngài phán một tiếng thì biển bão tố được im lặng, Ngài chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật, kẻ què được đi, kẻ câm được nói, kẻ mù được sáng, kẻ điếc được nghe, rồi ngay cả những người bệnh phung như chúng ta đã học, Chúa cũng chữa lành, thậm chí những người chết trong mồ mả, Chúa cũng kêu sống lại nữa. Ngài đuổi các quỷ ra khỏi những người bị ám, vân vân, biết bao nhiêu phép lạ xảy ra. Nhưng người Do Thái thì cứ chống đối Ngài mà không nhìn nhận Ngài là đấng Mê-si-a. Họ không biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ thì biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời, nhưng dân sự của Đức Chúa Trời thì không biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Và đó là một thảm trạng cho nhân loại, cho loài người và nhất là cho chúng ta. Đôi khi chúng ta là con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta đi đến nhà thờ hàng tuần, nhưng mà đôi lúc chúng ta không biết Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta chỉ thờ phượng Chúa bằng ở bên ngoài của mình mà thôi. Ước gì nhân loại ngày nay biết Chúa Giê-xu là đấng thánh của Chúa Trời, ít nhất cũng biết như cái biết của ma quỷ, của tà linh, thì họ sẽ trở về với Chúa một ngày rất là gần, phải không thưa quý bà anh chị em? Đọc Mác đoạn 1 câu 21 đến câu 28, chúng ta thấy tà ma có nói xấu Đức Chúa Giê-xu không, thưa quý bà anh chị em? Tà ma có chống đối Đức Chúa Giê-xu không? Khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc tuyệt đối là không, phải không thưa quý bà anh chị em? Trái lại, nó còn nói tốt cho Chúa Giê-xu nữa là khác. Ở Mác đoạn 1 câu 24, tà ma nói gì? Hỡi Giê-xu Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu có chấp nhận lời nói tốt của tà ma không, thưa quý bạn chị em? Ngài không có chấp nhận. Trái lại Ngài làm gì? Ngài trách nó. Ở câu 25 nói gì? Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó rằng: hãy nín đi. Tại sao Satan tà ma nói tốt cho Giêsu, nói Ngài là Đấng Thánh của Chúa Trời? Đáng lẽ Chúa Giêsu nói rằng: ngươi cứ nói đi, nói lớn lên đi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng: hãy nín đi. Tại sao mà Chúa bảo tà ma này phải nín đi, thưa quý ông bà anh chị em? Vì Chúa có thể nói rằng: ngươi nói tốt về ta, nhưng tại sao ngươi ám hại người này? Miệng ngươi nói tốt nhưng mà ngươi lại làm điều xấu vậy. Chúa Giêsu không chấp nhận điều Satan nói tốt về Ngài trong khi nó ám hại người khác, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều khi chúng ta nói về danh của Chúa Giêsu, nói về sự cao cả của Đức Chúa Trời, nhưng đôi khi chúng ta cũng bị Chúa Giêsu nói rằng: hãy nín đi. Tại sao ngươi nói tốt như vậy mà về nhà ngươi không sống như vậy, không đối đãi với anh em mình tốt như mà lại còn có những điều ám hại anh em của mình nữa? Và đôi lúc Chúa cũng nói điều đó với chúng ta rằng: hãy nín đi. Chúa Giêsu bảo Satan tà ma rằng: hãy nín đi, đừng có nói bằng miệng, bằng lưỡi nữa, hãy nín đi. Sau khi truyền tà ma phải nín đi, Đức Chúa Giêsu làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Mác đoạn 1 câu 25, Chúa nói rằng: hãy ra khỏi người này. Chúa nói là: hãy nín đi, bây giờ ngươi phải ra khỏi người này. Trước uy quyền của Đức Chúa Giêsu, tà ma có kháng cự không, thưa quý ông bà anh chị em? Có chống đối Chúa Giêsu không? Nó tại sao Ngài đuổi tôi? Tôi muốn ở đâu tôi ở? Không. Satan rất là run sợ, thưa quý ông bà anh chị em. Ở câu 26 chép rằng: tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng la kêu lớn và ra khỏi người. Tà ma run rẩy, giật mạnh người, bị nó ám xuống, té ngã. Rồi nó la một tiếng kêu thảm thiết, rồi ra khỏi người đó. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trong nhà hội, trong ngày sa bát đó, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người bị tà ma ám thì bị vật té, ngã xuống, toàn thân run rẩy tê cứng. Tà ma kêu một tiếng thất thanh, ác cả khung cảnh trang nghiêm của nhà hội lúc bấy giờ. Và quý ông bà anh chị em có thể đoán được tà ma kêu một tiếng thất thanh nó kêu gì, thưa quý ông bà anh chị em? Kêu gì? Nói rằng: Chúa Giêsu ơi, xin đừng hại tôi, bây giờ tôi đi ra, đừng hại tôi. Nó la lên một tiếng thất thanh: chết tôi rồi, gặp Chúa Giêsu rồi, bây giờ không thể nào chống cự được nữa, vân vân, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Mác đoạn 1 câu 27 nói gì? Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma cũng phải vâng lời nữa. Cả trong nhà hội lúc bây giờ, dân Israel nhóm họp tại đó thì nói rằng: cái gì vậy? Ông Giêsu này lấy cái đạo mới giảng đạo mà tại sao mà làm cho tà ma cũng phải run sợ chạy ra nữa? Rồi sau đó gì nữa? Mác đoạn 1:28 chép: danh tiếng của Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilee. Tạ ơn Chúa, bởi uy quyền của Đức Chúa Giêsu, tà ma run sợ, vật người xuống mà bỏ chạy, không manh giáp, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta biết rằng Chúa của thế Giêsu chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, quyền năng cao cả. Ngài đến trần gian vì yêu thương nhân loại chúng ta, Ngài muốn cứu chúng ta, Ngài muốn chết thay cho loài người chúng ta, cho nên Ngài lấy thân hình loài người. Cho nên người Do Thái không nhận biết Ngài là Đấng Mêsia, nhiều người không biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng cám tạ ơn Chúa, ngày hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em hết thảy ở đây đều biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đấng cứu thế của chúng ta. Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng ta. Cám tạ ơn Chúa. Tất cả quý ông bà anh chị em có mặt hôm nay tại đây, tại trong nhà thờ này, có lần nào quý ông bà anh chị em chứng kiến, tôi hỏi thật ở đây, có lần nào quý ông bà anh chị em chứng kiến tận mắt thấy con cái của Chúa đuổi quỷ không? Hay là có quý ông bà anh chị em nào trực tiếp mà cầu nguyện đuổi quỷ và quỷ xuất ra khỏi người bị nó ám không? Có ai ở đây chứng kiến không? Chắc là chưa có ai kinh nghiệm đó. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, tôi đã chứng kiến rất nhiều buổi cầu nguyện đuổi quỷ. Và chính tôi cũng đã kinh nghiệm đuổi quỷ nữa. Và lạ lùng lắm, khi mà nhân danh Chúa Giêsu cứu thế thì ma quỷ run sợ, giật ngã người dãy tê tê rồi nó đi khỏi và người đó được cứu. Tôi không biết tại sao, những năm kháng chiến từ năm 1945 đến 1954 và vài năm sau khi đình chiến trở lại, ở tại quê tôi không biết như thế nào mà nhiều người bị quỷ ám quá. Bữa nay nghe chỗ kia có người quỷ ám, bữa nọ có nghe người quỷ ám, không phải là người đó bị tâm thần, không phải mà bị điên, nhưng mà quỷ ám. Quỷ ám dễ nhận lắm, biết quý bạn xem, con mắt của người bị quỷ ám lao liên, nói những cái việc thần linh, những người nào nhập vào nó vân vân, và nói những điều mà chúng ta có thể nhận biết được chứ không phải là như người điên. Họ xưng là linh này linh kia nhập vào người đó. Trong số những người này tôi biết là có mợ sáu tôi, tức là vợ của cậu tôi, là trong dòng họ của bà ngoại tôi đó, thì bị quỷ ám mà không có tin Chúa. Rồi có một người anh bạn dì của tôi, con cái dì hai tôi đó, cũng không có tin Chúa, cũng bị quỷ ám nữa. Rồi ở trong xóm mía trong của tôi thì có một người bà con với ông nội tôi là chú bác đó, có một người con tên là chú Sáu, tôi gọi là chú Sáu đó, thì bà vợ cũng bị quỷ ám. Bây giờ họ không có tin Chúa, nhưng mà may mắn ở trong xóm đó thì có một số người theo đạo Tin Lành, trong đó có gia đình của cha mẹ tôi tin Chúa, những người trong gia tộc của tôi tin Chúa. Họ nghe nói rằng người Tin Lành cầu nguyện đủ quý được, cho nên họ lần lượt họ đem tới nhà của ông thân tôi, tức là lúc đó tôi ở tại đó. Sau khi các con yêu Chúa nhóm lại hát thánh ca, rồi đọc kinh thánh giải nghĩa đơn sơ về quyền phép của Đức Chúa Trời, thì tôi nhớ là ông Sáu tôi, tức là ông cố của cái cậu Duy Tâm ở đây mà đợt đó, các bạn anh chị em, thì ông lúc đó làm chấp sự trong hội thánh, ông đến cầu nguyện. Ông cầu nguyện mạnh mẽ, xin ban ơn Đức Chúa Trời đuổi Satan ra khỏi, bởi quyền phép của Chúa Giêsu xin đuổi Satan này ra khỏi. Và sau đi khi đã cầu nguyện xong thì tất cả mọi người nói nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ amen, thì cái gì xảy ra? Những người đó ngã quật xuống dãy tê tê, một lát thì tỉnh dậy thì được hết. Có hai người đem cả gia đình tin Chúa và trung tín cho đến chết, thưa quý ông bà. Còn một người thì tin Chúa nhưng mà sau này yếu đuối rồi cũng chết. Nhưng mà chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã làm việc lớn qua các con cái của Chúa, là những người tin Chúa có thể đủ quý được, quý ông bà anh em. Tôi chứng kiến ba điều đó ngay trong nhà tôi mà, thưa quý ông bà anh em. Vào những năm 1965 đến 1966, khi tôi ra tập sự học về Chúa ở hội thánh Mỹ Luông, vùng Hòa Hảo, thì một bạn tôi cũng ra trường sau tôi một năm, cũng làm trường đạo sinh, mới vừa bổ nhiệm tới ở Hồng Ngự, ở vùng Kiến Phong lên Hồng Ngự đó, quý ông bà anh chị em biết, giáp với miền. Tôi đến thăm người bạn của tôi. Sau khi ăn uống trưa xong, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, bàn luận công việc của hội thánh, chia sẻ với nhau những ơn phước của Chúa. thì thình lình nghe tiếng la ầm ĩ na lối, chúng tôi tưởng đâu là cướp bóc xảy ra và người ta rượt theo để mà bắt những tên trộm cướp, nhưng mà không phải, đó là một người bị quỷ ám. Ở xa nhà thờ, họ nghe đạo của Chúa có quyền phép đủ quỷ. Họ ba bốn người mới ôm cái người bị quỷ ám đó, họ kêu một chiếc xe lôi để người đó vào trong chiếc lôi mà chạy đến nhà thờ để nhờ một sư cầu nguyện. Ma quỷ này thì có đặc tánh khác với ma quỷ mà được chép ở trong Mác mà chúng ta học ở đây. Tà ma này nó không sợ nhà hội phải không? Nó vào trong nhà hội. Nhưng mà cái ma quỷ ám người này thì mà sợ nhà thờ lắm. Khi người ta đi đến gần nhà thờ, chiếc xe lôi kéo tới gần nhà thờ thì nó nhìn thấy cái nhà thờ. Nó tung lên, nó đánh những người đó mà nó chạy vào trong những hẻm trong cái thành phố Hồng Ngự đó quý ông bạn xem. Người ta rượt theo đuổi và cuối cùng thì bắt nó được. Ôm nó vào ở trong lòng của mình, ba bốn người kéo nó tới nhà thờ. Chúng tôi mở cửa nhà thờ, đem người đó vào ở trong trước tòa giảng. Tôi đọc Kinh Thánh, các nghĩa sơ qua về quyền phép Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay cho đến đời đại không thay đổi. Ngài có quyền phép chữa bệnh, Ngài thường phép đủ quỷ. Sau khi chia sẻ xong, khuyên những người này phải đặt niềm tin ở trong Chúa. Và sau khi họ đặt niềm tin trong Chúa thì mục sư Lý Văn Đáng là bạn tôi lúc bây giờ cầu nguyện dâng danh Đức Chúa Trời để đuổi quỷ. Và sau khi dâng danh Đức Chúa Trời đuổi quỷ, chúng tôi đồng nói Amen, thì người này đang đứng, thưa quý bạn trong, quật xô với người khác và té ngã xuống, mồm mép như trào bọt ra, run rẩy. Một lát sau thì tỉnh dậy và hết, ma quỷ xuất ra rồi. Sau đó chúng tôi khuyên người nhà hãy đặt đức tin nơi Chúa, hãy thờ phượng Chúa, đừng bỏ đức tin của mình. Nếu mà bỏ đức tin thì ma quỷ sẽ trở lại. Và người đó trở về nhà vui mừng vì đã được chữa lành. Ma quỷ run sợ trước quyền phép của Chúa Giêsu. Và khi nghe tới danh Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói gì? Mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống thưa quý ông bà anh chị em. Cả Satan cũng sợ nữa. Là con cái của Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em đừng sợ ma quỷ. Vì chúng ta có gì? Có Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ rất sợ Chúa Giêsu, sợ danh của Ngài. Ngài nói rằng hãy nín đi, Ngài nói rằng hãy ra khỏi người này, thì nó tuân theo. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi kể các câu chuyện đuổi quỷ này để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là đấng quyền uy cao cả hôm qua, ngày nay cho đến đời không hề thay đổi. Ngày xưa Ngài đuổi quỷ thế nào thì ngày hôm nay danh Giêsu vẫn còn trong chúng ta, qua chúng ta có thể đuổi Satan ra khỏi người nó bị quỷ ám bởi danh của Chúa cách dễ dàng, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng lạ lắm, những năm gần đây thì chúng ta không nghe những người bị quỷ ám nhiều như ngày xưa nữa. Không biết tại sao. Và có lẽ là tại ma quỷ không dám xuất đầu lộ diện như ngày xưa nữa. Và bây giờ nó biết rằng con của Chúa ở khắp mọi nơi, và con của Chúa có thể đuổi nó ra khỏi những người nó ám nhân danh của Chúa, Đức Chúa Giêsu. Nên nó sợ lắm. Nhưng ngày nay ma quỷ làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Nó có một chiến lược khác. Tức là nó cám dỗ con ấy của Chúa bằng danh lợi quyền, bằng thú vui trần tục, nhảy nhót rượu chè, hút sách, ô uế luôn tuồng, ghen ghét thù hận, sao lãng đọc lời của Đức Chúa Trời, sao lãng sự cầu nguyện, sao lãng sự hầu việc Chúa. Và nó đem những cái điều đó để cám dỗ con ấy của Chúa, làm cho con cái của Chúa yếu đi. Phi-e-rơ nói gì? Phi-e-rơ nói rằng ma quỷ bây giờ như sư tử rống đang rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có đủ quyền đủ sức bởi danh của Chúa Giêsu để đuổi quỷ, nhưng ma quỷ đi một cách khác để cám dỗ chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cảnh tỉnh, phải tỉnh thức và nhờ cậy Chúa mỗi ngày để chúng ta khỏi bị đó cám dỗ mà chúng ta không hay biết. Khi chúng ta có Chúa Giêsu, Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Và khi ma quỷ cám dỗ chúng ta, dầu chúng ta không biết, thì Thánh Linh báo động cho chúng ta, cảnh cáo chúng ta, và Ngài kêu gọi chúng ta phải giữ mình và đặt tin nơi Chúa, và Thánh Linh dẫn dắt chúng ta để chiến thắng được Satan. Vì vậy thưa quý bạn chị em, đọc học câu chuyện này, xin Chúa cho chúng ta thấy rằng ma quỷ dầu có mạnh mẽ, gian ác, hiểu biết thế đâu, thì trước uy quyền của Chúa Giêsu nó phải bó tay. Và trước những con cái của Chúa, khi con cái của Ngài, nhân dân Chúa Giêsu nó cũng phải bỏ chạy. Vì vậy thưa quý bạn chị em, chúng ta hãy nắm chặt mình nơi Chúa Giêsu, đức tin của mình đặt vững nơi Ngài, để rồi chúng ta là những người chiến thắng Satan và sự cám dỗ của nó. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.